bia đỡ đạn phản công. Chương 935, bạn trai bị đàn ông cướp 02. Góc truyện audio.com. Ban đầu Phạm Bách Hợp không phải kiên quyết muốn số tiền 1.01 vạn này, cô chỉ cảm thấy ngay cả hình thức mà Triệu Lâm cũng không muốn bỏ ra vì cô, hơn nữa sau cùng còn hiểu lầm cô muốn lừa nhà họ Triệu lấy số tiền 1.01 vạn, mấy năm tình cảm lại không bằng số tiền trước mặt, trong lòng uất ức nên bướng bỉnh hơn, Triệu Lâm càng không chịu đưa tiền thì cô ấy càng kiên trì sính lễ không thể thiếu, hai người cãi nhau ầm ĩ, thậm chí mấy lần muốn chia tay, Triệu Lâm cảm thấy áp lực công việc lớn, sinh hoạt thì khó khăn nên bắt đầu trút hết sự bất mãn trên mạng. Hắn chỉ là một người đàn ông bình thường, mỗi ngày ở trên mạng có rất nhiều người đàn ông oán trách sinh hoạt khó khăn, vợ cố tình gây sự nhưng hắn oán trách lại làm cho một người đàn ông tên Chu Tư Phàm chú ý. Chu Tư Phàm lặng lẽ theo dõi hắn trên mạng một thời gian rất nhanh nắm rõ cuộc sống của Triệu Lâm trong lòng bàn tay, hắn ta ở cùng thành phố, từ trên mạng biết rõ tất cả về Triệu Lâm, hiểu rõ về thói quen trong cuộc sống của hắn nên bắt đầu tạo ra cuộc gặp gỡ tình cờ của hai người, rất nhanh trở thành người bạn đáng tin cậy của Triệu Lâm, hắn ta là người thú vị, sở trường nói chuyện lại quan tâm hiểu biết, thường xuyên an ủi Triệu Lâm, làm cho Triệu Lâm vốn đang bị áp lực bởi sinh hoạt bắt đầu thích đi ra ngoài chơi đùa uống rượu với hắn. Lúc bắt đầu Phạm Bách Hợp cũng không quan tâm, hai người đều là đàn ông, người kia không phải là phụ nữ nên cô ấy cũng không đề phòng, hơn nữa Chu Tư Phàm lại rất biết đối nhân xử thế, sau khi quen biết với Triệu Lâm luôn gọi cô là chị dâu, đối với cô rất tốt, bạn trai qua lại với Chu Tư Phàm thì Phạm Bách Hợp không chỉ không ngăn cản mà còn cảm thấy rất vui vẻ vì hắn ở nơi xa lạ này có một người anh em thân thiết. Hơn nữa nhà của Chu Tư Phàm rất có tiền, cha mẹ buôn bán vật liệu xây dựng. Trên người không có thái độ kiêu căng của công tử, cũng không giống như người ở Tân Hải coi thường người ngoài đến làm việc, cho nên cô có ấn tượng tốt với Chu Tư Phàm. Khi biết rõ cô cùng Triệu Lâm cãi nhau vì chuyện sính lễ, Chu Tư Phàm còn chủ động cho Triệu Lâm mượn 1 vạn, còn nói sau này Phạm Bách Hợp trả lại cho hắn là được. Hành động như thế làm cho ấn tượng của Chu Tư Phàm trong lòng Phạm Bách Hợp thẳng thắp bay lên, Phạm Bách Hợp và Triệu Lâm vì chuyện 1 vạn đồng này mà đã chiến tranh lạnh rất lâu, cãi nhau đến bây giờ trừ bên trong lòng có áy náy thì ngoài mặt hai người ai cũng không muốn cúi đầu trước hành động của Chu Tư Phàm làm cho Phạm Bách Hợp rất biết ơn, trong lòng cảm kích hắn đưa bậc thang này. Mỗi lần Chu Tư Phàm đến nhà cô thì cô luôn mua đồ ăn rồi hết lòng nấu ăn chỉ hy vọng Chu Tư Phàm có thể ăn ngon. Quan hệ tình cảm của hai người vốn đang bế tắc thì nhờ Chu Tư Phàm mà bắt đầu tiến triển hòa hợp như ban đầu. Hai người bọn họ cũng không phát hiện, trước đây cuối tuần nghỉ ngơi sẽ làm ổ trên giường ở phòng trọ cùng xem TV, lên mạng, thỉnh thoảng nói lời yêu thương, bây giờ thay đổi thành nói chuyện về Chu Tư Phàm. Trong miệng Triệu Lâm xuất hiện nhiều nhất là hai chữ Tư Phàm, mãi sau Phạm Bách Hợp cảm thấy hơi không thoải mái. Hai người trước sau vẫn là bạn bè nhưng mỗi khi đến ngày nghỉ thì Chu Tư Phàm nhất định sẽ chen vào giữa hai người, có khi còn ngủ lại, mỗi khi hắn vừa đến, sự chú ý của Triệu Lâm tập trung vào người hắn, hai người cùng nhau ăn cơm uống rượu, có khi nửa đêm phạm. Góc truyện audio.com, Bách Hợp phải dậy làm đồ ăn ngon cho hai người họ xem bóng đá, hai người thảo luận về đội bóng còn mình thì về phòng đóng cửa ngủ. Bởi vì cùng chung sở thích nên Triệu Lâm và Chu Tư Phàm thân càng thêm thân, Phạm Bách Hợp bắt đầu cảm thấy không thoải mái, cô cùng Triệu Lâm đính hôn thuận lợi cũng trả 1 vạn đồng lại cho Chu Tư Phàm rồi nhưng lại phát hiện bản thân có bạn trai không khác gì so với người không có bạn trai, Chu Tư Phàm chiếm tất cả sự chú ý của Triệu Lâm. Thỉnh thoảng hiếm khi vừa được phát tiền lương cô muốn Triệu Lâm đi dạo với mình, Triệu Lâm thuyết phục cô tự đi, thường xuyên không kiên nhẫn nói. Phụ nữ các cô sao lại phiền như vậy? Tôi xem bóng đá với Tư Phàm còn thú vị hơn dạo phố cùng cô. Hắn bắt đầu so sánh cô ấy với Chu Tư Phàm, nhìn Phạm Bách Hợp ngày càng không vừa mắt, ban đầu Phạm Bách Hợp còn rất biết ơn Chu Tư Phàm nhưng về sau lại oán hận hắn. Đặc biệt là một lần Triệu Lâm lại đem cô ra so sánh với Chu Tư Phàm, cuối cùng Phạm Bách Hợp không thể chịu được nữa, hai người lại bắt đầu cãi nhau, mâu thuẫn rất dữ dội, Triệu Lâm thấy bạn bị công kích thì giống như bị chạm đến vảy ngược, trách móc Phạm Bách Hợp quên ơn phụ nghĩa, nói cô quên sự giúp đỡ của Chu Tư Phàm lúc trước, nói cô không hiểu biết Chu Tư Phàm giúp cô mà bây giờ cô lại không vừa lòng với người ta, nói cô không biết đối nhân xử thế, nói cô lòng dạ hẹp hòi, nói cô ấy không biết ơn, nhân phẩm có vấn đề. Chu Tư Phàm thực sự giúp hai người bọn họ nhưng mà hắn cũng không phải giúp Phạm Bách Hợp mà 1 vạn đồng này là lấy danh nghĩa của Triệu Lâm đi mượn, xem như có ân với Chu Tư Phàm thì người đó phải là Triệu Lâm chứ không phải Phạm Bách Hợp, nhưng trong mắt Triệu Lâm thì nếu không phải Phạm Bách Hợp kiên quyết muốn 1 vạn đồng này thì hắn cũng sẽ không vay tiền bạn bè. Hắn cho là quan hệ giữa hắn với Chu Tư Phàm là quân tử chi giao nhạt như nước, quan hệ của hai người rất trong sáng, bởi vì việc mượn tiền của Phạm Bách Hợp mà làm cho quan hệ bạn bè giữa hai người đầy mùi tiền. Bây giờ Phạm Bách Hợp thể hiện thái độ không hài lòng với Chu Tư Phàm làm cho sự oán trách của Triệu Lâm với cô tăng lên, hắn thu dọn đồ đạc của Phạm Bách Hợp muốn cô cút đi. Phạm Bách Hợp vì Triệu Lâm mới đến thành phố Tân Hải này, đưa mắt không thấy người quen xung quanh, cô ấy mới làm việc tiền tích góp được không nhiều, tiền lương trước kia đã đưa cho Triệu Lâm để đóng tiền thuê nhà rồi, hơn nữa Chu Tư Phàm thường xuyên đến nhà, theo yêu cầu của Triệu Lâm thì mỗi lần hai người đều mua đồ ăn ngon mời hắn ta đến. Tiêu chuẩn của Triệu Lâm là uất ức mình chứ tuyệt đối không uất ức bạn bè, đặc biệt là bạn bè có ân đối với hắn, bởi vậy nên Phạm Bách Hợp không có chỗ đi, bối rối, chỉ có thể nhận lỗi với Triệu Lâm. Triệu Lâm trực tiếp gọi Chu Tư Phàm đến rồi mắng Phạm Bách Hợp không biết tốt xấu. Chu Tư Phàm làm ra vẻ rộng lượng, khuyên nhủ Triệu Lâm nguôi giận, hai người lại hòa hợp như ban đầu. Nhưng sau lần này quan hệ giữa hai người lại rất lạnh nhạt, Triệu Lâm bắt đầu thường không về nhà, thậm chí đôi khi đến nhà Chu Tư Phàm, hai người chỉ có quan hệ bạn trai bạn gái trên danh nghĩa. Lòng Phạm Bách Hợp dần dần nguội lạnh, vào lúc này, mẹ của cô vì vất vả nuôi cô ấy hôn lớn mà nối gót theo bước cha cô, lúc sáng sớm ra khỏi nhà bị xe đụng, vì sáng sớm nên con đường kia ít người qua lại, người lái xe gây tai nạn xong thì đã bỏ trốn, lúc gocchuyenaudio.com. Người khác phát hiện thì đã qua một lúc lâu, khi mang đến bệnh viện thì sắp không xong rồi, trước khi chết vẫn còn tiếc nuối. Tiếc nuối lớn nhất của bà là không thể đợi đến khi con gái trở về, không thể thấy con gái kết hôn, bởi vậy bà hy vọng con gái có thể trở về cùng với Triệu Lâm, bà không yên tâm về con gái của mình, hy vọng Triệu Lâm đồng ý với bà về sau sẽ chăm sóc tốt cho con gái của bà. Bạn trai trở thành bộ dạng này, trong lòng Phạm Bách Hợp đã đoán trước được hai người sẽ chia tay, nhưng vì nguyện vọng của mẹ trước khi mất cô chịu đựng sự bối rối cùng sự đau lòng gọi điện cho Triệu Lâm, hy vọng hắn có thể trở về. Lần này Triệu Lâm nhanh chóng đồng ý, thật ra hắn vốn rất thành thật, trước kia mẹ của Phạm Bách Hợp đối xử với hắn rất tốt, hắn cũng không xấu, gần đây cãi nhau với Phạm Bách Hợp chỉ là do không thích Phạm Bách Hợp nghi ngờ bạn bè của hắn mà thôi, bây giờ trong nhà Phạm Bách Hợp xảy ra chuyện, hắn vẫn vội vã trở về an ủi Phạm Bách Hợp. Sau khi Chu Tư Phàm biết chuyện trong nhà Phạm Bách Hợp, lại nghe Triệu Lâm nói chuyến đi này hai người sẽ kết hôn trước mặt mẹ Phạm, cũng sẽ làm giấy kết hôn ở quê Phạm Bách Hợp, vì vậy hắn cười chúc mừng bọn họ, sau đó biết hai người bọn họ không có tiền thì thay hai người đặt vé máy bay để hai người bọn họ trở về trước, hành động như vậy làm Phạm Bách Hợp rất biết ơn. Nghĩ đến lúc trước mình hiểu lầm hắn như vậy, lần nói xấu hắn trước mặt Triệu Lâm, Phạm Bách Hợp biết ơn hắn vô cùng. Triệu Lâm luôn không ngừng nhắc Chu Tư Phàm tốt trước mặt cô, làm cho cô nhớ kỹ ân tình của Chu Tư Phàm. Phạm Bách Hợp cũng khiêm tốn nhận sai, tỏ ý sau khi hai người kết hôn xong trở về thì chuyện đầu tiên là báo đáp cho Chu Tư Phàm. Cô căm ghét mình trước kia quá nhỏ mọn, thậm chí vì Chu Tư Phàm mà cãi nhau với Triệu Lâm, cô căm ghét mình không có tình người như Triệu Lâm nói, cô ấy muốn nói lời xin lỗi với Chu Tư Phàm, về sau muốn đối xử tốt với hắn ta. Hai người sắp xếp hành lý một mạch chào tạm biệt Chu Tư Phàm xong, Triệu Lâm còn bịn dịn kéo tay người anh em, chuyện tạm biệt này tốn không ít thời gian, lúc tới sân bay thời gian không đến nửa tiếng thì máy bay cất cánh, hai người vội qua kiểm tra, may là lúc này người tới trước kiểm tra không nhiều lắm, hai người nhanh chóng tiến lên, nhân viên kiểm tra nghiêm túc mở túi đồ ra tra đi tra lại. Phạm Bách Hợp nóng lòng muốn về nhà, mẹ lại nghĩ đến máy bay sắp trễ, chịu đựng không được hối hai câu làm cho mặt nhân viên kiểm tra tối lại, về sau tranh cãi một trận, lấy danh nghĩa quấy rối an ninh trật tự nơi công cộng cô bị giam giữ 5 ngày. Chuyến đi tự dưng bị ngâm nước nóng, Triệu Lâm cho rằng tính tình của Phạm Bách Hợp quá nóng nảy nên rất không thích cô. Thời gian Phạm Bách Hợp bị giữ lại, hắn không hề đi xem một lần mà chỉ nhắn tin chia tay. Năm ngày này Phạm Bách Hợp vượt qua từng ngày như một năm, sau khi ra khỏi cục cảnh sát nhận được điện thoại ở quê mới biết mẹ không chờ được cô thì đã qua đời. Mẹ qua đời cùng với chuyện chia tay bạn trai tạo thành đả kích lớn đối với cô, không có tâm tư làm việc, tiền trở về quê cũng không có, lúc tìm việc làm, vì cô đã bị giam giữ nên có tiền án tiền sự, hơn nữa là người mới ra xã hội, không có kinh nghiệm làm việc nên rất nhiều nơi không nhận cô. Cô cả ngày dùng nước mắt rửa mặt, Triệu Lâm không để ý tình cảm đuổi cô khỏi phòng trọ khiến cô lưu lạc trên đường phố, bước đường cùng. gocchuyenaudio.com. Giống như dùng một cọng rơm đè chết lạc đà vậy, cô bán rẻ điện thoại, đến ở tạm một nhà trọ đơn giản, cô muốn đi tìm Chu Tư Phàm để hắn nói giúp với Triệu Lâm, không có điện thoại cô không thể liên lạc được với Chu Tư Phàm, nhưng mà may mắn cô còn nhớ rõ quán ba hắn thường hay tới nên cô vào đó tìm hắn, tình cờ nghe được Chu Tư Phàm đang khoe khoang với đám bạn của hắn là hắn ở trên mạng vừa ý một người đàn ông bình thường, dùng thông tin mà hắn đăng trên mạng để tiếp cận hắn, sau cùng thành công bẻ một người đàn ông từ thẳng thành công. Cách chương.